Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Canh Dần, toàn thể người con Phật trên khắp thế giới hân hoan chào đón ngày Đức Phật đản sinh. Hòa trong niềm vui ấy, chùa Hoằng Pháp chúng ta cũng long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2554. Xin thay mặt ban tổ chức kính chúc Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý Phật tử luôn an lành trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, có người cho rằng con người sinh ra trên cuộc đời này thân tướng khác nhau, trí tuệ khác nhau, tánh tình khác nhau, sở thích khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa vị khác nhau, cuộc sống khác nhau, gia đình hạnh phúc khác nhau, vân vân. Thế nhưng có một thứ giống nhau là ai cũng phải chết. Đây có lẽ là quy luật chung của chúng sinh hiện hữu trên cuộc đời này. Theo như lời Phật dạy, sanh, già, bệnh, chết, đối với vạn vật thì có sinh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Tuy nhiên, mới nghe qua, chúng ta thấy có vẻ như đúng, nhưng suy ngẫm kỹ thì không phải chỉ có sự sống khác nhau, mà khi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, từ lúc thụ thai đến sinh ra trong cuộc sống và khi chết đi có rất nhiều khác nhau. Để tìm hiểu cặn kẽ điều này, chúng ta có thể chia cuộc sống con người làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ lúc thụ thai đến khi sinh ra. Giai đoạn thứ hai, từ khi sinh ra đến lúc chết. Và giai đoạn thứ ba, hoàn cảnh chết. Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy con người có quá nhiều sự khác nhau từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời này. Giai đoạn thứ nhất, từ lúc thụ thai đến khi sinh ra. Khi nằm trong bụng mẹ, có người mẹ sung sướng, có người mẹ cực khổ, có người mẹ được hạnh phúc, có người mẹ bất hạnh, có người mẹ được sự chăm sóc thương yêu của gia đình, cũng có người mẹ bị hất hủi đau khổ, có người mẹ sống trong sự giàu sang sung sướng, nhưng cũng có những người mẹ sống trong nghèo cùng khốn khổ. Có những người mẹ sống được thảnh thơi, có những người mẹ phải khổ cực lam lũ làm để kiếm sống. Có người mẹ sống trong hoàn cảnh đất nước hòa bình, cũng có những người mẹ sống trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc. Như vậy, khi chúng ta mới hình thành trong bụng mẹ thì người mẹ, mỗi người cũng có hoàn cảnh khác nhau, và chắc chắn rằng sự hạnh phúc, đau khổ, vui buồn của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người con trong bụng. Sau khi sinh ra thì không phải ai cũng giống nhau. Người sinh ra đủ tháng, người thiếu tháng, người sinh dễ, người sinh khó, người sinh không được phải mổ, người sinh ra trong điều kiện y tế tốt, người sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, người sinh ra được cha mẹ thương yêu, cũng có người sinh ra bị vất trong thùng rác. Nếu chúng ta liệt kê thì cũng có quá nhiều hoàn cảnh sinh ra khác nhau. Khi sinh ra, người có thân tướng xinh đẹp, người xấu xí, người có đầy đủ lục phủ ngũ tạng, người thì bị khuyết tật, người da trắng, da đen, da vàng, người thì sống trong thời tiết nóng, lạnh, vân vân. Vậy, vừa qua chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy rõ từ lúc thụ thai trong bụng mẹ đến khi sinh ra, mỗi người chúng ta cũng đã có rất nhiều sự sai khác rồi, không chỉ là lúc sống. Đến giai đoạn thứ hai là lúc sinh ra đến khi lìa đời. Giai đoạn này nếu chúng ta kể ra thì chắc không bút mực nào có thể tả hết được sự khác biệt của con người trong cuộc đời này. Người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người bất hạnh, người sướng, người khổ, người làm nghề lương thiện, người làm nghề bất thiện, người quân tử, người tiểu nhân, người sống vị tha, người sống vị kỷ, người làm quan, người làm quân, rồi người học thức, người thất học, người hiền lành, người hung dữ, người biết tu, người không biết tu, người cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, trai gái, vân vân. Nếu chúng ta kể ra từng hoàn cảnh, tánh tình, cuộc sống, nghề nghiệp, gia đình và sở thích của mỗi con người thì có lẽ chúng ta kể suốt đời cũng không hết. Huống chi ngày hôm nay chúng ta chỉ nói tóm tắt sơ sơ cũng đã thấy rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Qua đó chúng ta mới thấy được sự khác biệt này do đâu? Tất nhiên do nhân và quả của mỗi người. Giai đoạn thứ ba là lúc chết. Chết cũng có lắm kiểu, lắm cách. Người chết bệnh, người chết vì tai nạn xe, người chết vì tai nạn máy bay, người chết vì đắm thuyền, người chết vì tai nạn lao động, người chết vì tự tử, người chết vì nhảy sông, người chết vì bệnh đau khổ. Có những người chết cũng được nhẹ nhàng, thậm chí một số người thu chúng ta chết biết trước ngày giờ. Như vậy thì trong cuộc sống từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chúng ta đã thấy có sự khác biệt rất nhiều, chứ không phải như lúc đầu có người nghĩ rằng sống khác biệt. Chính ra từ khi thụ thai trong bụng mẹ đến khi sinh ra và chết đi, chúng ta đã có quá nhiều sự khác nhau. Qua đó chúng ta mới thấy được mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có một điều chung là gì? Là sinh ra sống và chết. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Thế nhưng sống như thế nào có ích cho mình và người, chết như thế nào để lại tấm gương cho hậu thế noi theo học tập, đó là điều mà người trí cần phải suy nghĩ và sử dụng xứng đáng cuộc sống giả tạm trên cuộc đời này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng sinh ra, cũng sống và cũng chết như mọi người. Thế nhưng sự sinh ra, cuộc sống và sự chết của Ngài khác với chúng ta rất nhiều. Ngài từ khi thọ thai đến lúc ra đời được sự chăm sóc chu đáo của Hoàng hậu Ma Gia, của vua Tịnh Phạn và cả hoàng cung. Khi sinh ra, Ngài sống trong sự thương yêu, đùm bọc, che chở của vua cha, của hoàng thân quốc thích. Sống trong cung vàng, điện ngọc, chăn ấm, nệm êm, ăn cao lương mỹ vị. Đến khi lớn lên, Ngài cũng có vợ, có con và hưởng thụ đầy đủ những lạc thú trên cuộc đời này. Sau khi đi qua bốn cửa thành, Ngài nhận thấy nhân sinh vô thường là khổ. Ngài quyết định xuất gia tìm cầu chân lý. Thế nhưng vì tình thương của cha cũng như của vợ đã ngăn cản không cho Ngài đi, với ý chí và nghị lực, Ngài quyết ra đi để tìm cầu chân lý, giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ luân hồi trong lục đạo. Sau khi xuất gia, Ngài đã đi tầm sư học đạo và đã thực hành khổ hạnh đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Trong bao nhiêu năm tu hành tinh tấn nhưng chưa đạt được kết quả, cuối cùng người tàn sức kiệt, và may mắn Ngài gặp được nàng Su Già Ta dâng lên bát sữa. Sau khi uống xong, người tỉnh táo, tinh thần sảng khoái. Ngài nghĩ rằng khổ hạnh như vậy cũng không thể đạt đến đạo quả. Do vậy, Ngài đã đến bên gốc cây Bồ Đề phát nguyện, nếu không thành tựu đạo quả, Ngài thề sẽ không rời khỏi chỗ này. Do tinh cần nỗ lực tu tập, và không bao lâu Ngài đã chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành tựu đạo quả, Ngài đã đi gần khắp Ấn Độ để truyền bá Phật pháp, cứu độ chúng sinh. Cho đến lúc Ngài 80 tuổi, báo trước cho A Nan 3 tháng nữa là Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Tới ngày, Ngài tập hợp tất cả đệ tử đến, dặn dò những điều cần thiết, và sau đó Ngài nằm xuống an nhiên thị tịch một cách nhẹ nhàng tự tại. Qua cuộc đời tóm tắt của Ngài thì chúng ta thấy Đức Phật cũng là một con người, cũng mang cái xác thân giả tạm này. Đã là giả tạm thì có sinh phải có tử. Đức Phật cũng chỉ tồn tại 80 năm và xác thân cũng trả về với cát bụi. Đây là quy luật chung của tất cả chúng sinh hiện hữu trên cuộc đời này. Có sinh thì có tử. Nếu nói về tấm gương đạo hạnh và sự hy sinh cao cả của Đức Phật thì có lẽ không bút mực nào có thể tả hết được. Chúng ta chỉ nêu ra một vài đặc điểm để biết Đức Phật sinh ra trên cuộc đời này đã có một đời sống thật xứng đáng, thật cao thượng và thật ý nghĩa. Ngài sinh ra trong hoàn cảnh hết sức tốt đẹp. 80 năm trên cuộc đời, Ngài đã làm được rất nhiều điều đem lại lợi ích cho nhân loại nói riêng và chúng sinh nói chung. Khi ra đi, Ngài biết trước ngày giờ an nhiên thị tịch. Quả thật là một người mà được như thế quá khó. Chúng ta chỉ hy vọng được một trong ba phần, hoặc cao lắm là hai trong ba phần, chứ hiếm có người được đầy đủ ba phần. Sinh ra tốt đẹp, sống một cuộc đời tốt đẹp và ra đi cũng tốt đẹp. Có những người sinh ra có hoàn cảnh tốt đẹp, cuộc sống tốt đẹp, nhưng lúc mất thì không tốt đẹp. Có những người sống một cuộc đời tốt đẹp, nhưng khi ra đi lại không tốt đẹp. Điển hình như Chúa Giê-xu khi mất là bị đóng đinh trên thánh giá. Thánh Gan-đi bị ám sát bằng súng. Như vậy, tất nhiên cũng có nhiều người cho rằng vấn đề chết không quan trọng. Quan trọng ở chỗ chúng ta sống làm được lợi ích gì cho mình, cho mọi người, cho nhân loại, cho chúng sanh. Đây mới là điều đáng quan tâm, chú ý. Điều này rất đúng. Thế nhưng nếu chúng ta có một đời sống tốt đẹp mà khi ra đi tốt đẹp thì điều đó lại càng quý chứ sao? Cho nên để có được một cái chết tự tại, an lạc, theo chúng tôi phải có ba tiêu chuẩn. Một là người đó phải có khả năng làm chủ sanh tử, nghĩa là phải chứng đắc trong pháp môn mình tu học. Hai, phải có đầy đủ phước đức. Ba là không bị nghiệp ác trong quá khứ cũng như hiện tại tác động, cản trở làm cho sự ra đi của chúng ta không được tốt đẹp. Dù sao là người Phật tử, chúng ta vẫn tự hào mình có một bậc thầy khi sinh ra tốt đẹp, sống một cuộc đời tốt đẹp, và khi từ giã cõi đời này cũng tốt đẹp. Xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để tán thán. Đây là điều không phải dễ đâu quý vị. Như vừa nãy chúng tôi đã trình bày, có người sinh ra tốt đẹp, sống tốt đẹp, nhưng cái chết lại không tốt đẹp. Còn Đức Phật chúng ta quả là hy hữu, sinh ra tốt đẹp, sống một cuộc đời tốt đẹp, khi ra đi rất tốt đẹp, bởi vì Ngài biết trước ngày giờ và Ngài nằm xuống, Ngài ra đi một cách nhẹ nhàng. Là Phật tử thì chúng ta cũng phải nỗ lực noi theo gương hạnh của Ngài. Tuy không thể bằng Ngài, nhưng chúng ta cũng thể hiện một phần nào đó đức tánh của người con Phật. Vì con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Gương hạnh về cuộc đời của Đức Phật thì quá nhiều. Chúng ta có thể nêu ra 6 đặc điểm sau đây để theo đó mà học tập. Thứ nhất, bài học về nhân quả. Ngài sinh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta sinh ra được bao nhiêu tướng đẹp? Ngài sinh ra trong dòng dõi vua chúa, còn chúng ta sinh ra ở giai cấp nào? Ngài sinh ra sống trong cung vàng điện ngọc, cuộc sống sung sướng, địa vị ăn thì cao lương mỹ vị, ngủ thì chăn ấm nệm êm, còn chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh nào, ăn uống ra sao, cuộc sống như thế nào? Ngài là thái tử con vua, còn chúng ta sinh ra là con ai? Ngài có vợ đẹp, con xinh, sống một cuộc sống hạnh phúc, còn chúng ta xem lại trong gia đình mình có được hạnh phúc hay không? Qua đó chúng ta mới thấy được bài học nhân quả. Sự chênh lệch giữa ta và Phật rất là xa. Tất nhiên trong cuộc sống ai cũng muốn mình sinh ra được đẹp, được giàu có, được sung sướng, được địa vị, được hạnh phúc, được mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này. Thế nhưng không phải ai muốn mà cũng được. Thế thì người được, người không được là do đâu? Do nhân quả của mỗi người. Tại sao Đức Phật sinh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lại dòng dõi vua chúa, hưởng thụ tất cả mọi sung sướng trên cuộc đời này? Chúng ta cũng sinh ra nhưng thân tướng cũng không bằng, hoàn cảnh không bằng, địa vị cũng không bằng. Chúng ta có muốn cũng không được. Do đâu? Đó là do nhân quả. Ngài đã gieo trồng từ vô lượng kiếp rồi, ngày hôm nay mới được như thế. Cho nên qua sự ra đời của Đức Phật, chúng ta mới thấy rõ vấn đề nhân quả của mỗi người sinh ra trong cuộc đời này. Đức Phật dạy muốn biết nhân quá khứ, coi quả hiện tại, và muốn biết quả tương lai, phải coi việc làm hiện tại. Khi chúng ta mới sinh ra, đẹp xấu, sang hèn, giàu nghèo, khổ sướng, đó là kết quả của quá khứ. Và ngày nay chúng ta đang làm những điều gì là nhân của tương lai, rất rõ ràng. Thứ hai là bài học về ý chí và nghị lực. Sau khi đi qua 4 cửa thành, Ngài đã nhận ra thế gian vô thường, nhân sinh đa khổ. Ngài quyết chí từ bỏ hoàng cung, giả từ cuộc đời vương giả, cắt ái ly gia, xuất gia tầm đạo để độ mình và độ người. Chúng ta ngày nay hiểu được Phật pháp, thấy rõ được những cảnh sinh, già, bệnh, chết. Vậy chúng ta có ai dám cắt ái ly gia, từ bỏ mọi hưởng thụ ngũ dục để đi xuất gia hay không? Trong khi đó Ngài nhận thấy thế gian vô thường, nhân sinh thống khổ, Ngài quyết chí từ bỏ hưởng thụ mọi ngũ dục của cuộc đời để vào rừng khổ hạnh tìm cầu chân lý. Còn ngày hôm nay chúng ta cũng hiểu Phật pháp, cũng thấy người già, người bệnh, người chết, nhưng mà chúng ta tỉnh bơ, đâu có ai muốn xuất gia phải không? Cũng sợ gì? Sợ khó, sợ khổ. Rồi khi ngài nhận thức được thế gian vô thường, nhân sinh thống khổ, quyết chí xuất gia tìm cầu chân lý, xin vua cha, xin vợ có cho không? Thế rồi ngài làm sao? Ngài phải trốn đi. Tại sao ngài trốn? Vì ngài muốn thực hiện cái lý tưởng của mình. Lý tưởng đó là tìm cầu chân lý để cứu mình và độ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ trong vòng lục đạo sinh tử luân hồi. Như vậy, ngày hôm nay là người con Phật, chúng ta cũng noi theo ý chí và nghị lực của Đức Phật. Mặc dù mình không xuất gia như Phật, thế nhưng cũng phải thể hiện ý chí, nghị lực trong việc tu học của mình. Ở đây chúng tôi biết có rất nhiều những Phật tử sau khi hiểu Phật Pháp muốn đến chùa, muốn ăn chay, muốn tụng kinh niệm Phật, thế nhưng bị cha, mẹ, chồng, vợ, người thân hoặc là con cái cản ngăn. Như vậy, đối với bài học ý chí và nghị lực này, người Phật tử chúng ta phải thể hiện được trong cuộc sống ngay gia đình của mình. Nếu chúng ta gặp phải những trường hợp đó thì mình phải có một ý chí, phải có một nghị lực để thuyết phục làm thế nào đó gia đình mình nhận thức, đồng tình cho mình đi đến chùa tìm hiểu Phật Pháp tu tập. Đức Phật trước đây, vua cha không đồng ý và cũng không chấp nhận, thế nhưng ngài quyết chí ra đi để tìm cầu chân lý. Thì ngày hôm nay là Phật tử, chúng ta cũng phải noi theo với ngài, phải có ý chí và nghị lực như vậy. Bởi vì con đường của mình đi là đúng đắn, là chân chính. Mình phải nỗ lực tu tập và thuyết phục được cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu mình. Có lần một Phật tử đến kể cho chúng tôi việc cô ta đi chùa bị cha mẹ ngăn cản, rồi anh em trong gia đình cũng không đồng thuận. Thế nhưng cô ta rất là vững chí và có lập trường, không cho đi chùa, không đi chính thức thì cũng đi lén, không cho tụng kinh niệm Phật bằng tiếng thì trước khi đi ngủ cô cũng vào trong mùng ngồi niệm Phật, không cho mở băng đĩa quý thầy thuyết giảng. Bây giờ cô về cô cũng mua cái loại MP3, MP4 gì đó thì cũng nghe được thôi. Không cho ăn chay thì cô cũng tìm cách cô ăn chay. Nói chung cô rất là có chí. Một hôm thì người cha bệnh sắp chết, thì lúc đó người mẹ rất là lo. Thứ nhất là lo không biết rằng vấn đề chồng của mình chết như thế nào. Thứ hai nữa là sau khi chết thì phải làm cái gì, bởi vì từ trước đến giờ gia đình chưa có gặp cái hoàn cảnh như vậy. Lúc đó cô con gái mới rước thầy và Phật tử ban hộ niệm đến đọc kinh. Thì lúc này bà mẹ không gây khó khăn nữa rồi. Coi như để cho người con gái làm những công việc mà con mình biết. Thì sau một thời gian hồi niệm thì người cha mất. Rồi tiếp tục quý thầy cũng như Phật tử đến giúp đỡ về tang sự. Cảm kích được tấm lòng của quý thầy và Phật tử, từ đó bà mẹ cũng đến chùa, rồi cũng đọc kinh, cũng nghe pháp. Không những bà mẹ mà anh em trong gia đình sau cái tang lễ của cha cũng rất là có thiện cảm với quý thầy và các Phật tử. Từ đó anh em trong gia đình cũng biết quy y, cũng biết ăn chay niệm Phật, tu tập. Và đặc biệt là bà mẹ sau này còn tinh tấn hơn người con nữa, rất là siêng năng đi chùa, siêng năng niệm Phật. Là người Phật tử chúng ta phải có ý chí và nghị lực như thế. Làm như thế nào để mình có thể vượt qua những khó khăn, thử thách để thực hiện được cái lý tưởng của mình. Cũng như Thái tử Tất Đạt Đa, khi Ngài đã nhận thức được việc tu hành, Ngài quyết chí mặc dù cha không cho, vợ không đồng tình, nhưng Ngài quyết định đi xuất gia. Thứ ba là bài học tinh tấn. Sau khi xuất gia, Ngài nỗ lực tu hành khổ hạnh cho đến khi chỉ còn da bọc xương. Thấy không có kết quả, sau khi dùng bát sữa của nàng Su Già Ta, Ngài đến bên gốc cây Bồ Đề phát nguyện: nếu không thành tựu đạo quả, Ngài thề không rời khỏi nơi này. Do tinh cần tu tập mà Ngài đã chứng được đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy, suốt những năm tu hành, Ngài nỗ lực để làm gì? Để thành tựu quả vị giác ngộ và để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Vậy ngày hôm nay những Phật tử của chúng ta đi chùa cũng tinh tấn, cũng siêng năng, cũng tu tập, thế nhưng để làm gì? Có người tinh tấn tu tập để mong Phật độ cho được buôn bán phát đạt, được gia đình hạnh phúc, giàu có sung sướng, được thăng quan tiến chức, hoặc là đời sau được làm vua làm chúa. Chúng ta tu hành là để mong cầu những điều này. Như vậy có đúng hay không? Xét lại coi Đức Phật ngày xưa tinh tấn để làm gì? Để được giải thoát. Ngài từ bỏ tất cả những gì? Ngũ dục của thế gian, để tìm cầu giác ngộ giải thoát. Còn chúng ta ngày nay tu hành thì sao? Lại mong cầu ngũ dục cho được nhiều. Cho nên á, có những người tu hành tinh tấn để mong được có ngũ dục, thì cái này á người ta thích lắm. Còn nói mà tu hành để được giác ngộ giải thoát thì có lẽ nó cũng không hấp dẫn lắm. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự tinh tấn của Đức Phật là để làm gì? Là để cầu giác ngộ giải thoát. Còn mình tinh tấn tu tập để làm gì? Để cầu đủ thứ hết á. Như vậy trái với cái lý tưởng mà Đức Phật đã đạt được, cũng như là mình đi theo con đường Đức Phật, mình cũng phải đi đúng lý tưởng của Đức Phật. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tìm cầu ngũ dục là để có hạnh phúc, nhưng xin thưa với quý vị, ngũ dục chính là nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi, của sa đọa. Đức Phật đã thấy rõ cái hại của ngũ dục, cho nên Ngài dứt khoát từ bỏ ngũ dục để đi tìm cầu chân lý. Còn mình tu ngày hôm nay thì mình lại cầu làm sao cho được nhiều. Như vậy hai cái sự tinh tấn này đó khác nhau. Bây giờ chúng ta phải nhận thức cho đúng. Ngày xưa Đức Phật tinh tấn để làm gì? Bây giờ chúng ta tu tập tinh tấn cũng phải hướng đúng con đường Đức Phật. Như vậy chúng ta mới có được sự an lạc và giải thoát. Thứ tư là bài học hoằng pháp lợi sinh. Sau khi thành tựu Phật quả, suốt 49 năm Đức Phật đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp. Ngài vì ai mà vất vả như thế? Vì ai? Vì chúng ta, vì chúng sinh, vì lòng từ bi thương chúng ta chìm đắm trong biển ái sông mê, gây biết bao nhiêu nghiệp ác mà không biết. Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ thực tướng của nhân sinh là gì? Là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Mong muốn cho chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo đau khổ, được an vui giải thoát vĩnh viễn. Vậy là người con Phật ngày hôm nay mình cũng thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, mình đã thực hành những lời Phật dạy có lợi ích an lạc hiện tại, thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ những điều tốt đẹp đó đến với mọi người. Nguyện đem công sức tài trí của mình để hoằng pháp lợi sinh, như vậy mới có thể báo được ơn đức của Phật. Chúng ta phải thấy tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc, phải có trách nhiệm làm sao mọi người hiểu Phật pháp, biết tu hành bằng những khả năng sẵn có của mình. Ngày xưa Đức Phật đi hoằng pháp, Ngài phải đi bộ từ nơi này đến nơi kia và trực tiếp thuyết pháp cho các đệ tử. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều phương tiện khoa học hiện đại để hoằng pháp, có thể hoằng pháp qua truyền hình, truyền thanh, internet, qua phim ảnh, âm nhạc, băng đĩa, cải lương, vân vân. Tùy theo khả năng của mỗi người, chúng ta có khả năng nào mình phát huy khả năng đó để góp phần vào việc hoằng pháp lợi sinh. Nhất là nếu chúng ta có được điều kiện nên thỉnh sách đĩa đem vào những vùng sâu, vùng xa để biếu tặng cho những người dân ở đó. Trước đây thường thì quý thầy là những vị hoằng pháp lợi sinh, thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi đề nghị không phải chỉ có quý thầy làm công việc đó, mà tất cả Phật tử chúng ta mỗi người là một hoằng pháp viên, nghĩa là mỗi người đều là người có khả năng đem Phật pháp vào đời. Quý vị phải có một tâm Bồ Tát, phải có một tâm từ bi thương xót tất cả mọi người, mong làm sao cho tất cả ai cũng hiểu Phật pháp, ai cũng biết tu, ai cũng biết tránh ác làm lành, ai cũng được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử đau khổ. mỗi người chúng ta ngày hôm nay nên phát nguyện làm việc đó, và là một hoằng pháp viên của Đức Phật, thì chúng tôi tin chắc rằng trong tương lai Phật pháp sẽ được phổ cập, mọi người sẽ hiểu được Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy, chắc chắn thế giới này sẽ bớt khổ, thêm vui và hòa bình an lạc. Mỗi vị nên phát nguyện làm hoằng pháp viên nha. Thứ năm, bài học hiếu đạo. Lúc Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia tầm đạo, lìa xa cha già, vợ đẹp, con xinh, có người cho rằng Ngài bất hiếu. Sau khi thành đạo, Ngài đã trở về độ cho cha biết tu, sau đó độ cho cha được chết một cách nhẹ nhàng siêu thoát, độ cho mẹ, vợ, con và cả hoàng tộc rất nhiều người đi xuất gia. Vậy Đức Phật có phải là người bất hiếu hay không? Chính ra Ngài đại hiếu chứ không phải là bất hiếu. Vì sao? Vì rõ ràng Ngài đã độ được cha biết tu và siêu thoát, độ được mẹ, vợ, con và rất nhiều người trong hoàng tộc xuất gia. Không những trong hoàng tộc mà biết bao nhiêu chúng sinh cũng được lợi ích, cũng được theo dấu chân Ngài, cũng được xuất gia và được giải thoát. Chúng ta cứ nghĩ rằng hiếu là phụng sự cha mẹ, ăn ngon mặc đẹp sung sướng. Thế nhưng nếu chúng ta phụng sự cha mẹ đầy đủ về vật chất, khi cha mẹ chết đi, đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, súc sinh, thì như vậy chúng ta có trọn vẹn chữ hiếu hay chưa? Chắc chắn rằng chưa. Hiếu thế tục chỉ hầu cơm nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Cái quan trọng là làm sao cho cha mẹ mình biết Phật pháp, biết tu, được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì đó mới gọi là hiếu chân chính. Vậy thì chúng ta là người con Phật, noi theo gương hạnh của Ngài, cũng phải làm thế nào đó để khuyến hóa cha mẹ, vợ chồng, con cháu trong gia đình của mình biết Phật pháp. Nếu chưa biết, mình tạo duyên cho biết. Nếu đã biết, mình tạo duyên cho được quy y. Nếu quy y rồi, chúng ta khuyến hóa cho cha mẹ, người thân của mình biết tu tập. Như vậy thì cái đạo hiếu của người Phật tử, ngoài việc phụng sự cha mẹ và người thân trong gia đình khi còn sống, cũng phải tích cực nỗ lực hướng cha mẹ, người thân của mình biết Phật pháp, biết tu hành, nhất là được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đây mới đúng là chữ hiếu của người con Phật, mới gọi là đại hiếu. Thứ sáu, bài học ra đi tự tại. 80 năm sống trên cuộc đời làm lợi ích cho chúng sinh, trước khi nhập niết bàn, Ngài đã báo cho A Nan 3 tháng, và đến ngày niết bàn, Ngài đã tập hợp hết các đệ tử lại và dặn dò mọi điều cần thiết trên cuộc đời này. Sau đó Ngài nằm xuống an nhiên thị tịch. Trong những lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giã cõi đời này, chúng tôi chỉ nêu 2 điểm để cho quý vị ghi nhớ. Điểm thứ nhất, Đức Phật dặn: sau khi ta diệt độ thì các con hãy lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn là Phật pháp còn. giới luật mất là Phật pháp mất. Vậy thì chúng ta tu hành theo lời Phật dạy là chúng ta phải lấy giới luật làm thầy. Bởi vì chính giới mới có định và chính định mới có huệ. Giới là nền tảng của giác ngộ, của giải thoát. Trong môi trường đạo đức, tôn giáo, tất cả chúng ta sống trong giới luật, khuôn mẫu, thì chắc chắn rằng tôn giáo đó sẽ hưng thịnh. Ngược lại, một đoàn thể, một tôn giáo mà không có giới luật, không có kỷ cương, thì đoàn thể tôn giáo đó sẽ hư hỏng, sa đọa. Như vậy Đức Phật đã dặn dò chúng ta rất kỹ, sau khi ta diệt đồ, các con hãy lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật mất là Phật pháp mất. Chứ Đức Phật không nói là phải tu thiền hay là tu mật hay là tu tịnh. Tu thiền thì Phật pháp còn, mà tu mật thì Phật pháp mất, không có. Đức Phật không nói câu đó, mà nói là giới luật còn là Phật pháp còn. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều này. Điểm thứ hai Đức Phật nhắc, các con hãy tinh tấn nỗ lực để tự giải thoát. Nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Đó là hai ý chính mà lúc Đức Phật sắp niết bàn, Ngài di giáo lại cho các đệ tử. Vậy thì chúng ta thấy sự ra đi của Đức Phật hết sức là tự tại và an lạc. Ngày nay chúng ta là Phật tử, phải làm gì để có được cái chết tự tại như vậy? Đây là điều cực kỳ khó. Chỉ có người làm chủ được sinh tử, nghĩa là chứng đắc được quả vị của pháp môn mình tu, có đầy đủ phúc đức, và nhất là không bị những nghiệp ác của quá khứ và hiện tại tác động, thì mới có được cái chết tự tại như thế. Chúng ta ngày nay cố gắng tu học theo gương hạnh của Phật, dù không được như Phật, nhưng chúng ta làm sao khi chết cũng được nhẹ nhàng. Đối với người tu tịnh đồ, nếu chúng ta tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, thì chắc chắn sẽ được tha lực của Đức Phật hộ trì, vượt qua được chứng ngại và có thể biết trước được ngày giờ vãng sinh. Tóm lại, hôm nay nhân ngày Phật đản, người con Phật của chúng ta ôn lại đôi nét về cuộc đời của Ngài, hầu lấy đó làm bài học cho việc tu hành của mình. Đức Phật sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, sống một cuộc đời tốt đẹp và ra đi một cách tốt đẹp. Chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu thì điều đó thuộc về quá khứ rồi. Còn lại ngày hôm nay chúng ta phải làm gì, tu học như thế nào? Đây mới là điều quan trọng. Đây mới chính là nguyên nhân để chúng ta có thể đạt được cái kết quả an lạc, tự tại, và nhất là lúc ra đi được nhẹ nhàng siêu thoát. Đức Phật đã để lại rất nhiều tấm gương cho hậu thế. Chúng ta là người con Phật, ít ra mình cũng để lại một chút gì cho hậu thế mới phải. Chúng ta cũng không cầu mong rằng được như Phật, thế nhưng mình cũng để lại cho cha mẹ hoặc vợ chồng hoặc con cháu mình một chút tình cảm lưu luyến khi mình từ giã cõi đời này. Nhất là người tu tịnh đồ thì làm sao mình thể hiện một đời sống tu hành chân chính, tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên để khi lâm chung biết trước được ngày giờ. Nếu chưa được như thế thì chúng ta ra đi được nhẹ nhàng, cũng tạo được niềm tin cho hậu thế noi theo tu tập. Thì trước khi dứt lời, kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng cũng như quý Phật tử luôn sống an lạc trong ánh từ quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.